Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ sáng đi thì chúng ta đi ra là nhà trang để tắm một thường xuyên luôn. Rồi ở trên đường đi đó, mà thầy Quốc nói, thôi bây giờ mình đi ngang Phan Rang, tôi ghét thăm Diệu Ấn. Thành ra cái thăm Diệu Ấn, thăm ở ở Hải Dương đó, thì cái này không xin phép, không nằm trong kế hoạch, không có suy nghĩ, không tính chuyện này trước, mà bất thầm đi. Cho nên điểm này, các anh em tăng ni trẻ ngày hôm nay học pháp chúng ta cần phải có suy nghĩ, phải có cân nhắc, rồi phải có tạo điều kiện để mà chúng ta đạt được mục tiêu cao nhất được. Thì như vậy đại hội đi xong, tôi cùng với hòa thượng Chí Thủ, anh Võ Đình Cương, anh Tống Hồ Cầm, một số người nữa, tại vì khi mà đi như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, là rất tự tin. Tại vì hòa thượng Chí Thủ lúc đó là chủ tịch hội đồng trị sự trung ương, mà cũng là ủy viên đoàn chủ tịch mặt trận trung ương nữa. Anh Võ Đình Cường là ủy viên trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổng biên tập báo Giác Ngộ. Anh Tống Hồ Cầm thì lúc đó là hội thẩm tòa án nhân dân, cái này được coi như là của nhà nước. Đây là những người mà có uy tín đó, bảo đảm. Thì ta đi cái đoạn này, đi xuống tới Phan Rang, xuống tới Trường Lớn, ghé vô thăm Diệu Ấn. Thì sư bà Diệu Ấn rất kính trọng vào Thượng Thế Thủ, cho nên đem mới mời Ngài ở lại dùng bữa cơm trưa. Tôi nhớ thành ra ở lại dùng bữa cơm trưa đó, thì lúc bây giờ công an tới. Thành ra công an tới bao vây. Thế là tới bao vây thì bây giờ nè, đi có cái anh phóng viên mới gọi là anh Quán, anh nói không, ở đây là thuộc về lãnh đạo cao cấp của giáo hội và kể cả của mặt trận nữa, cho nên cao cấp hay là giáo hội hay là mặt trận cái này không biết, nhưng mà có công lệnh không, đây là cái điều vô cùng quan trọng. Lúc đó tôi mới biết thêm cái là trong chế độ ta phải có cái công lệnh này, tức là đi đâu mới có công lệnh. Cho nên bây giờ các ủy viên chủ tịch đoàn, nhưng mà đi tới cái vùng đó để làm thật sự không có công lệnh thì cái trường hợp này không được. Một cái việc vô cùng quan trọng, tức là phải có công lệnh đi tới đó thì mọi việc đều tốt. Cho nên chúng ta đi tới thành phố Đà Lạt để tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thì đây là có công lệnh, cho nên tới đây nhé, tất cả mọi việc tốt hết. Nhưng mà đi ra tới Phan Rang chỉ ghé lại đó có mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà vì không có công lệnh cho nên lại phải bắt ở lại đó cho tới chiều. Mà cái may mắn cho chúng ta, may mắn cho đoàn lúc đó là bây giờ cái công an huyện ở đây bắt, nhưng mà nhờ họ liên hệ qua công an tỉnh, công an tỉnh cũng không dám giải quyết, phải liên hệ ở ngoài bộ. Thế thì ở ngoài bộ đó họ mới quyết định thôi cho em đi. Thì bây giờ tối đó là đoàn mới đi ra một nhà trang. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tất cả các thầy giảng sư trẻ, khi chúng ta đi ra làm đạo, chúng ta cần phải cân nhắc mỗi một nơi, mỗi một lúc nó có những cái khác nhau. Đây là cái thời kỳ năm 1982, 83 gì đó, thì đây là còn vô cùng khó khăn. Nhưng mà ngày nay đó, thì tương đối chúng ta có một cái dễ dàng hơn, có cái tốt hơn. Cho nên đó, mỗi một giai đoạn của lịch sử nó có một cái khác, thì cái người đi hoằng pháp này sáng chúng ta có cái suy nghĩ, có một thời gian tĩnh tâm để cân nhắc cái này. Thế nên cân nhắc coi thử coi cái giai đoạn lịch sử này chúng ta có thể làm được cái gì, chúng ta có thể đi đâu, rồi quý vị hãy đi để khỏi có cái trận này. Không phải là lúc nào cũng giống lúc nào đâu, thì cái Yoga Mangan là bị bắt. Cái này làm sao trong kinh nó? Tại là trong kinh nó chuyện này. Cho nên những người chấp kinh và học kinh á, giáo điều này, thì điều rơi. Thế chúng ta lấy cái giáo điều của chúng ta đem trọ với giáo điều của người khác thì giáo điều của giáo điều đó là luôn luôn đồng chạy nhau. Còn trong cái lúc đó chúng ta tới cái chỗ này chúng phải tùy được. Người Việt Nam chúng ta cũng đã từng nói nhập gia tùy tùng. Thế nên nhập gia tùy tùng đi vào trong cái vùng dân tộc, họ có một cái phong tục tập quán của họ, đi vào ở trong cái vùng mà miền Tây Nam Bộ họ cũng có một cái phong tục tập quán của họ, cho nên phải tùy theo phong tục đó. Thì tôi còn nhớ có lần Hòa Thượng Thiền Hào đi xuống thành lập cái tỉnh hội Phật giáo An Giang. Cho nên đi xuống thành lập Phật giáo An Giang chứ lúc bây giờ sao khi chính quyền địa phương ở đó nó nói này, ở đây là không được khác. Khi Hòa Thượng Hiến Pháp tới, Hòa Thượng Thiện Hào là đại biểu quốc hội, là đại biểu quốc hội, là ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở dưới địa phương đó. Trung ương thì bắt theo kiểu trung ương, địa phương bắt theo kiểu địa phương. Hòa Thượng Thiện Hào nói thôi mình đi về được Cần Thơ, nên nó không thân lập nên nó đi về Cần Thơ. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nhập gia tùy tục. Cho nên ở cái vùng đó, cho nên khi chúng ta tới đó thì chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu coi cái chỗ đó họ có đồng tình với chúng ta. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Phải chờ cho đến khi nào mà đây chúng ta gọi là chín mùi. Chính mùi thì ở trong đạo chúng ta nói là thuần thục. Thế nên thuần thục tức là đủ điều kiện thì chúng ta tới đó là đạo, nhất định không có trở lại. Thế nên cái thời Hòa Thượng Thiện Hào đi xuống tỉnh An Giang, cái vị trí như thế mà xuống đó khó khăn vô cùng. Qua tới cái thời của tôi thì cái trường hợp đó, đi tới đó thì từ chính quyền cho đến mặt trận và kể cả hòa hảo đó, họ đón tiếp chúng ta được nhiệt tình. Mỗi giai đoạn có thể ra. Thế nên có những cái lúc mà tăng ni chúng ta đi vào ở trong cái vùng An Giang này đó, thì coi chừng hòa hảo bắt thả xuống sông, cho người ôm cục đá thả xuống sông. Đây là có thiệt chứ. Cho nên nghe nói đi về cái vùng An Giang thì thầy nào cũng sợ không dám. Thầy tôi nhớ có một lần Hòa Thượng Giải Ngạn mà đi, sau đó đi 7 người, trong đó có Hòa Thượng Quỳ Hưng nữa. Nhưng mà cái may mắn của Hòa Thượng Quỳ Hưng á thì lại ngài đi về chùa, cho nên tối đến ngày mở lại, còn lại 6 người là bị ôm đá xuống sông. Đây là một cái việc của cho nên có thời kỳ mà đi vào đó là bị chết, thì cái lúc này chúng ta cũng không nên đi vào đó để mình chết đến cùng. Đấy là cái lúc đó cái người hòa hảo nó có cái lạ, có cái mà tâm ác thì hay cái gì khác hơn người giết là. Cho nên nơi đó và cái lúc đó chúng ta không nên đi, mà chúng ta cũng không nên kết luận là cái chỗ đó là không thể làm đạo được. Tại sao vậy? Là tại vì trước đó Phật giáo rất là hưng thịnh. Trước đó là ngày Thiên Giác Hải Tịnh đi xuống hoạt động ở vùng Nam Đông Bảy Đố thì rất thành công. Nhưng mà Hòa Thượng Thiên Giác Hải Tịnh thì độ được cho Phật Thầy Đại An. Nhưng mà sau này thì hòa hảo đối với Phật giáo rất là thù địch. Ở chỗ đó có lúc thì Phật giáo rất được tôn trọng, nhưng mà có lúc thì Phật giáo bị suy đồi. trên cái bước đường hoằn pháp của chúng ta. Tại sao mà Hòa Thượng Thiên Giác Hải Tịnh tới đây thì mọi người dân ở đây đều kính trọng đóng góp vô để xây chùa, tên chùa Lê An, chùa Lô Tiên. Nhưng mà sau này lại là những người học trò của Phật Thầy Lê An. Phật Thầy Lê An là đệ tử của Ngài Thiên Giác Hải Tịnh, mà lúc bây giờ được sát phạt Phật giáo. Nên một số lớn chùa ở An Giang tới ngày nay còn chưa trả lại cho chùa. Chỗ này chúng ta suy nghĩ và tìm ra được lối thoát. Tôi nói như thế để quý vị có suy nghĩ tại sao người dân tộc mà họ lại quý mến đạo Phật, họ hết lòng, còn người dân chúng ta lại bỏ rơi. Cái điểm này là quan trọng, cần phải suy nghĩ, cần phải không. Cho nên tôi kết luận lúc bỏ đó, tôi nói lỗi tại ta, lỗi tại ta, họ bỏ rơi ta là lỗi tại ta, họ mất niềm tin ở Đức Phật là lỗi tại ta. Mà người tu theo Kinh Pháp Hoa gọi đây là phá pháp tổ chức. Cái tội này chúng ta coi như là tội nặng đi. Nếu mà tăng ni nào làm cho người khác mất niềm tin thì tăng ni đó có tội rất lớn đối với đạo. Ngài Diệu Kim Thánh Danh bảo là tội không thể sám hối được, tội phá pháp. Tăng ni nào mà không đủ niềm tin ở Tam Bảo đó thì cái này tăng ni hình thức, thực chất chưa phải là tăng. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng, chúng ta phải xét lại. Nên chúng ta thấy tại sao họ tới người này nhưng họ tới người kia, chỗ này là lỗi ở người kia, lỗi ở người kia là lỗi ở đâu, lỗi ở những chỗ tu hành của chúng ta. Mà ở đây chúng ta gọi là tu sai. Cho nên hiện ra tướng nghiệp, tu sai pháp hiện ra tướng nghiệp. Mà bây giờ dùng cái nghiệp này cho dù cho Phật giáo là đó là sai lầm lớn trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Tức là tu sai hiện ra tướng nghiệp. Cho bây giờ chúng ta mới đem cái nghiệp này nói lại là Phật, Phật đâu có khác nghiệp này. Tình là tôi thấy có nhiều thanh niên trẻ nhiệt tình. Cho nên khi mà chúng ta nhiệt tình đó, thì sao? Nhiệt tình cao thì bất mãn lớn. Tôi thấy vậy đó. Từ cái nhiệt tình thì đưa đến bất mãn. Tại vì chúng ta muốn đổi đá trái trời, nhưng mà thực ta đâu làm được. Lúc bây giờ bất mãn, mà con người bất mãn đó, có thể là con người phá hoại nhiều. Trên một đường tăng ni trẻ được rồi. Kinh nghiệm bản thân tôi và một cái thời gian dài làm đạo của tôi, trong những người bạn đồng hành của tôi có những người rất nhiệt tình, nhưng mà những người đó sau này trở thành phá hoại lớn. Càng nhiệt tình là trở thành càng phá hoại lớn. Tại vì ta muốn như thế nhưng mà thực tế đâu phải như thế. Cho nên ta thiếu cái hạ của công phu, ta thiếu cái thiền định, cho nên chúng ta có trí tuệ giống như Đức Phật. Rồi bây giờ chúng ta nhận sai, mà ta muốn như thế là sao có. Đây là chuyện sai lầm của chúng ta trên đường tu. Đức Phật cũng thế, mà tôi nói Ngài Thiên Giác Hải Tịnh không phải. Ngài Thiên Giác Hải Tịnh là con người rất sáng suốt. Cho nên Ngài từ ở gia đình thành, cho nên từ ở gia đình thành mà được Triều Đình Huế mời về để trụ trì chùa Thiên Mụ, chùa Giác Hoàng làm tăng cai. Nhưng mà khi Ngài biết được cái duyên làm đạo của Ngài đây hết, tức là biết được cái duyên chỗ này hết, thì Ngài lại bỏ và đi trở về Việt Nam. Nếu mà ở lại miền Trung, ở lại Huế thì cũng có thể chết. Tức tại vì Ngài người miền Nam đi ra Huế, Triều Đình Huế, nhưng mà nếu hành ra Huế ở đó thì lúc bây giờ tới Văn Khôi đổ loạn ở gia đình thì sao? Triều Đình Huế phải có nghi ngờ đấy. Nhưng mà nghi ngờ lịch sử, chuyện này chưa xác định. Cho nên có một cái sáng suốt của người tu hành, có một cái tỉnh thức, có một cái thiền định để nhận ra rằng thấy cái duyên làm đạo chúng ta nó thuận ở chỗ này ta tới làm, nó thuận ở chỗ kia chúng ta tới làm. Cho nên Ngài sẵn sàng từ bỏ cái giác hoàng, từ bỏ cái linh mục. Còn cái người mà chưa ngộ đạo, cái người thiếu công phu đó, thì cứ thấy chùa lớn là ham, cái này là chết. Đây là tình. Cho nên cái chỗ đó là chỗ nguy hiểm chúng ta, cái chỗ đó là chỗ tranh chấp. Mà có tranh chấp thì trường hợp nguy hiểm chết chóc cái chuyện này được được. Cho nên người tu hành chúng ta tránh cho trên bước đường tu là như thế. Mà lúc bây giờ Ngài có nhìn thấy được cái vùng ở dưới An Giang năm non bảy núi, cái con người ta còn thật thà chánh pháp, người ta còn tin ở ở thần rất nhiều. Cái vùng đó là cái nơi an toàn của Ngài. Cho nên Ngài đi về ở gia đình thành này, mặc dù được chú trọng nhưng mà không phải là chỗ hoàng đạo. Ở đây cũng có thể bị truy sát chứ. Cho nên đi về ở cái vùng xa, cái nơi mà ít ai nghĩ tới, mà nơi đó có những người trung tâm, nơi đó có những người mà dám xả thân thành đạo. Cho nên Ngài tới đó Ngài giáo hóa. Cái đây là thành công. Thì khi mà Ngài tới đó Ngài giáo hóa thì cái gì? Thì chúng ta bắt đầu nhìn trở lại về Ngài. Một cái con người được phong làm tăng can ở Trường Quế là cái chuyện đó không phải chuyện nhỏ. Con người đứng phải như thế nào chứ? Cho nên cái tiêu chuẩn như này chúng ta thấy. Cái điều thứ nhất đó, ở đây không ai phủ nhận được. Không ai phủ nhận được Ngài Tế Giác Bảo Châu là một tăng sĩ mà thông minh nhất ở gia đình Phật. Cái điều quan trọng là chưa đó. Đã được mời về Quế thì cái trường hợp này phải là người tập thượng. Cho nên cái điều này là cái điều quan trọng. Tình là tăng ni của chúng ta đi làm đạo đó, chúng ta thấy cái trình độ kiến thức hiểu biết của chúng ta có đủ chưa? Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên cái thứ nhất đó, là ta thấy Ngài có cái ưu điểm này. Cái điều thứ hai nữa đây là gì? Cái điều thứ hai nữa là Ngài có ý chí. Ý chí sáng đáng, có một sức chịu đựng. Trên cái bước đường tu hành, trên cái bước đường hoằng pháp, cái điểm này là điểm quan trọng. Nếu không có ý chí, không có sức chịu đựng thì không thể làm được việc. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên ngày nay tôi nói cần phải có một sức khỏe tốt và có ý chí kiên định thì chúng ta mới làm được. Tại vì Phật đạo dài xa, nó không phải là chuyện dễ làm đâu. Cho nên phải có ý chí và phải có sức khỏe. Cho nên tăng ni của chúng ta muốn đi làm đạo, cho nên muốn đi làm đạo mà nhất là ở cái vùng xa, vùng sâu. Cho nên Ngài đi tới cái vùng năm non bảy núi đó, tới đó đi Ngài làm đạo. Thế đó sao? Đa số dân ở đây người ta tin ở thần linh nhiều. Cho nên dân ở đây người ta tin ở thần linh, người ta tin ở mấy ông gia đạo sĩ, mấy ông đạo sĩ. Cho nên mấy ông đạo sĩ có ông thì cả đời không tin tâm. Đây là sự thật. Quyền bí lắm rồi. Nhưng mà năm non bảy núi như thế này. Cho nên quyền bí lắm. Nhưng mà Ngài Tế Giác Bảo Châu đi xuống đó giáo hóa, cho nên Ngài quyền bí hơn những người này. Trên bước đường tu hành này, cái điều này cho nên rèn luyện cho chúng ta có một cái ý chí, có một cái năng lực, có một sức khỏe thực. Tại vì bây giờ đó, tất cả những người khác đó, ở cái vùng này mà đây người ta tin linh thiêng thì tin linh thiêng đó, thì một nhà truyền giáo chúng ta phải linh thiêng mà. Tại linh thiêng có giúp là gì? Nói không bao giờ sai. Cho nên nói không bao giờ sai chỗ này đó, là tôi nhắc cho quý vị đó, không phải là nói kinh cũng sai rồi. Cái người dân tộc đó, họ hiểu kinh là cái gì đó, thậm chí họ hiểu Phật thì họ hiểu rồi. Mà chúng ta đem giáo lý này, chúng ta giảng cho họ đó, thì chắc chắn không thành. Nói không sai là nói về cuộc sống không sai. Cho nên nhìn vào một con người, Ngài nói với nó, Ngài nói với cái người dân tộc này đó, Ngài nói thẳng vào nó, gia đình nó và cái cộng đồng của nó. Cái gì Ngài nói ra là cái đó, bảo đảm chung. Bảo đảm chung thì cái này nó tin, chứ còn nói chung đâu biết đâu. Thế thì Ngài chỉ cho nó, chỉ làm ăn theo cái kiểu này thì sẽ giàu lên. Chỉ như vậy đó. Chứ lúc bây giờ nếu mà nó nghe thần linh thì nó khổ sở, mà nó nghe hòa thượng thì nó khá lên. Cái thực tế là như vậy. Ngài là người thông minh, có người học giỏi, có người đi khắp mọi nơi, cho nên người có nhiều kinh nghiệm, có nhiều kinh nghiệm sống, đem cái kinh nghiệm sống này dạy cho người, chỉ cho người. Cho nên cái giáo lý đạo Phật lúc bây giờ nó không phải là giáo lý Ikaya, cũng không phải là giáo lý Hoa Nghiêm, cũng phải là giáo lý gì. Nhưng mà giáo lý của đạo Phật đó là cái giáo lý dạy cho con người ta sống có một cái đời sống cao, một đời sống đẹp. Thế thì cho nên chúng ta cần phải rút cái tinh ba của giáo lý, cái tinh ba của giáo lý, rồi lúc bây giờ đem ứng dụng vào đời sau sẽ thành công. Cho nên Ngài tới đó sống hòa đồng với tất cả những người này để chỉ cho họ cái sống, để sống trở thành một con người lương thiện, con người tốt, con người có lợi ích cho cuộc đời. Thì bây giờ đó mọi người kính trọng Ngài. Cho nên mọi người trung quanh này, tất cả mấy ông đạo sĩ này đã coi Ngài là một vị đại đạo sĩ, một vị đại đạo sĩ. Cho nên ông Phật Tây Tây An mà cũng phải mấy Ngài làm thầy nữa. Ông Ngài là một ví dụ. Ông Phật Thầy Tây An này á, là để cái bộ râu dài xuống, chúng ta rút được. Ông chung cũng coi như là tổ sư Bồ Đề đó. Nhưng mà khi gặp Ngài, Tây Giác Bảo Châu là sợ, kính trọng. Cái gì Ngài nói là đúng. Tất cả mọi việc Ngài nói là đúng như vậy. Cho nên tất cả những ông đạo sĩ này trở lại quý trọng Ngài. Thì bây giờ trên cái bước đường tu hành của chúng ta ngày hôm nay thì tôi cũng nhắc cho các giảng sư cái gì chúng ta nói phải đúng. Đây là sự thật. Đừng bao giờ nói đúng với giáo lý mà sai với thực tế và không có lợi cho cuộc đời thì người ta sẽ không theo. Cần nhắc. Cho nên trên cái bước đường tu hành tôi, cái thành công của tôi thì tôi cũng rút kinh nghiệm ở những người khác và tự xây dựng cho mình. Bây giờ nhiều người họ theo tôi, họ tin tôi ở chỗ nào, họ chỉ tin có việc thôi. Họ nói nếu mà tưởng tu lâu rồi, là tuổi lớn rồi, nhưng mà họ theo tôi nên họ nghĩ là tôi được có sức khỏe tốt, làm việc với mình, làm việc với mình. Còn nếu mà mấy thầy mấy cô nó còn trẻ như vậy đó mà ra làm việc, mới làm là mệt rồi thì bây giờ cái đám thanh niên làm sao kia nó vào thì nó nghe nó theo. Đây là thực tế nhất là đúng. Tại vì nhờ tu hành mà có được sức khỏe tốt, nhờ tu hành mà có một cái bộ óc thông minh, nhờ tu hành mà có được cái trái tim nhân ái, cho nên ta theo và tu ta học cái này. Chứ còn tu mà bệ rạc ra, mà bệnh hoạn ra, mà sân si ra thì bây giờ làm sao mà người ta khác được. Cho nên sau khi Ngài Tế Giác Quảng Châu ra qua đời, cái lớp người thừa kế sự nghiệp của Ngài, khi có chùa cao Phật lớn rồi đó, thì lúc bây giờ sanh lên cái tệ. Cái tệ này là cái tệ ăn nhậu này. Cái tệ ăn nhậu cho nên đạo Hòa Hảo nó nói là thầy chùa như là cái gỗ sơn ở bên ngoài đó, thì thấy bóng tốt như vậy, nhưng mà ở trong là một rỗng, cái thực chất không có gì hết. Đây là cái điều quan trọng. Sở dĩ Phật giáo suy đồi là chư tăng chúng ta bị rỗng, tức là không còn có gỗ thông minh, không còn có sức khỏe tốt và không còn có cái vị trí cứu đời. Đây là cái sự thật mà chúng ta phải thấy và phải hiểu. Cho nên bây giờ nó vào trong cái vùng dân tộc. Thì tôi có gặp một sư bên cấp sĩ. Thế một sư ở bên cấp sĩ chứ vào trong cái vùng dân tộc ở trên, không biết là trên Gia Lai, tôi hay là trên Tây Cu gì đó. Thế một sư đó vào trong cái vùng dân tộc và bên đó sư ngồi dưới gốc cây luôn. Nhưng mà sư ngồi sư tu như vậy 2-3 ngày sư không ăn không uống gì hết ấy, thì mấy cái người dân tộc nào mới tới họ coi, họ đứng từ xa họ nhìn họ coi, thế họ coi rồi đó họ mới thấy, họ nói sư này à, đây là ông thần, đây là ông thần. Tại vì người thì phải có ăn uống chứ, có ăn uống cũng hiểu. Còn cái ông sư này sao hồi nào mình tới đây thêm còn đây, cho nên từ đó đó mà tất cả những người này nó đi theo ông sư. Ông sư này đó là cái khi tôi tới giảng ở tỉnh xa trung tâm thì ông sư này nói với tôi là ông về ông kỹ hạ người dân tộc có cái gì như vậy, họ thấy có cái gì lạ họ tới coi, họ thấy có cái gì họ làm không được mà mình làm được đó. Thì đây là một số những kinh nghiệm mà tôi thu được được, tôi muốn nhắc nhở cho tất cả tăng ni của chúng ta để rút kinh nghiệm làm sao mà tự nâng cái con người mình lên, nâng cái tri thức lên. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta mới có thể truyền bá được ở cái vùng xa, vùng sâu mà truyền bá được cho những giới trẻ để xây dựng một cái Phật giáo vững mạnh ở trong tương lai, ở trên cái vùng Tây Nguyên này. Cầu Phật gia hộ cho tăng ni và Phật tử đến nhà chúng ta luôn được an lành và sống theo chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay giờ Phật được giáo huấn cho toàn thể chư tăng ni Phật tử Phật, thay mặt cho ban trị sự tăng ni Phật tử, chúng con khi ghi nhận lời giáo huấn và cố gắng đương theo lời giáo huấn đó để hoàn dương chánh.
Thường tòa Thiên Thanh Tân, Phó Ban trưởng ban từ thiện Tịnh Hội Giáo Đồng kiêm phó ban đại diện đại hội trưởng này cùng chư tôn đức tăng ni trong đạo đoàn Tịnh Điện Vận Hành, và cũng xin được trân trọng giới thiệu Phật tử phái đoàn Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh tham dự đông đủ trong buổi lễ hôm nay.
Và Phật tử của Điện Viện Vận Hành chúng con khởi pháp ngắn để cho tăng ni và Phật tử chúng con đưa vào lời pháp để tu học tiến bước trên con đường hoằng dương chánh pháp.
Phật vô thường tha xu nào nhị lập dập dầu tám nghìn muôn kiếp được mấy lần, chúng con xin gọi lại toàn thành tâm nguyện cảm nhận lời nhiệm màu hoàn thành trong nguyên đạo ở chân trời hôn lạc trong tương ưng trường thế thể thọ trì cho phàm phu ngầm mạch suối tử bi các ràng buộc của trong ngoài của đạo.
Mà nói không đóng góp được cái gì vị tha và vô ngã. Chỗ này muốn nói thêm mà thầy Thầy Siêu gửi cho chúng ta, vô ngã là như vậy. Cho nên chúng ta có tấm lòng vị tha, lo cho đạo, lo cho cuộc đời. Về ngoài thì thấy vất vả, cực khổ, nhưng mà vì vô ngã cho nên chúng ta vẫn an lạc như các vị la hán. Có như thế chúng ta mới hiểu được trên cuộc đời và phục vụ cho đạo pháp và chúng sanh lâu dài. Những người tu hành mà chấp ngã, chấp pháp thì không thể đi xa được, tại vì cái ngã của người này nó đụng vào cái ngã của người khác. Cái pháp ở đây nó không thể tương ứng với tất cả các pháp khác. Và đặc biệt nhất là cái pháp xuất thế, nó là đối nghịch với cái pháp thế gian. Cho nên quý thầy, quý cô trên bước đường tu hành, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu cái pháp xuất thế để chúng ta được niết bàn, thì đó là một điều cần phải xét lại. Tại vì cái pháp xuất thế là nó đối nghịch với cuộc đời và là nhập thế. Thì khi mà xong ra nhiều nguyên như thế thì chúng ta sẽ có một cái đối lập. Mà cái đối lập này, kinh nghiệm trong bước đường tu của tôi càng ngày nó càng lớn thêm lên. Tăng hay là đi cho đến Phật tử, nếu mà nghĩ rằng mình đi trên con đường xuất thế thì rơi vào trong những cái đối lập với cuộc đời. Thì khi đối lập với cuộc đời này, thì chúng ta không bằng lòng được bất cứ một cái sự quan trọng trong cuộc đời này. Thì từ cái chỗ đó mà phiền não bị phát sinh. Tôi có nhiều người bạn đồng hành, tôi rất quý trọng vì những người này có cái lập trường xuất thế xuất sự. Nhưng mà rồi về sau thì tôi thấy phiền não và nghiệp luôn luôn nó bao quanh, và cái vị này thì không còn có thể yên ổn tu hành. Cho nên cái mong tưởng tới niết bàn của chúng ta thì ở trong cái bát nhã tâm kinh nó nói là mộng tưởng điên đảo. Đó là mộng tưởng điên đảo, không có thực được. Thế nên chúng ta đi tìm một cái niết bàn mà ở trong hư vô, cái niết bàn mà ngoài cuộc đời thì có thể chúng ta có thực mộng tưởng điên đảo. Thì như vậy ở trên bước đường tu của chúng ta, tôi trở lại tinh thần vô ngã của đạo Phật. Nhưng mà phát huy về cái mặt đạo từ bi để đi vào cuộc đời, thì chính cái đó mới cho chúng ta cái nền tảng thực sự. Tại vì khi mà vô ngã xây dựng trên cái nền tảng của từ bi thì lúc bây giờ tất cả mọi hiện tượng trên cuộc đời, mọi sinh hoạt của xã hội, mọi chúng sanh, thì lúc bây giờ chúng ta mới lấy cái sinh hoạt của chúng sanh, cái tâm tưởng của chúng sanh làm cái tâm tưởng của mình và hóa giải những cái tâm tưởng mà sai lầm của chúng sanh để dẫn họ trở về cái con đường an lạc. Chính cái an lạc của chúng sanh mới là an lạc thực sự của ta. Đó là cái kinh nghiệm ở trên cái bước đường tu hành của tôi. Càng giáo hóa được chúng sanh bao nhiêu thì cái thế giới cực lạc, cái thiên đường, cái niết bàn của chúng ta được mở rộng ra. Càng thu mình hẹp lại bao nhiêu thì chúng ta càng bị cái thế lực ở bên ngoài nó cô lập chúng ta, và tới cuối cùng đi đến chỗ đi. Đó là cái kinh nghiệm mà ở thành phố Điện Biên. Cho nên tôi làm đạo ở trong một khoảng thời gian dài, tôi sống ở trong nhiều cái xã hội khác nhau, tôi cũng tham gia vào nhiều cái tổ chức, nhưng mà tôi luôn được hai một, có thể nói tôi luôn thể hiện cái tinh thần vô ngã. Tôi tới ở một cung điện nào thì thường là tôi đặt mình vào trong cái cung điện đó, lấy cái tâm niệm của những người đồng tu ở trong cung điện đó làm tâm niệm của mình. Chỗ đó tôi gọi là vô ngã, tức là làm việc theo cái yêu cầu của tất cả những người xung quanh. Nếu ta làm như vậy thì ta không có cái đối lập, làm cho mọi người thấy ta là một phần của họ, thấy ta là cái yêu cầu của họ, cái tồn tại của ta là cái cần thiết cho họ, thì từ cái chỗ đó mà chúng ta có cái an lành. Còn nếu không xây dựng được cái tinh thần vô ngã, đi tới chỗ nào thì chúng ta đều nghĩ tới cái con người của ta và tạo một cái quyến thuộc cho ta và xây dựng một cái cơ sở cho ta, thì cái cơ sở đã dù nhỏ đến đâu đi nữa thì cũng vẫn có người tranh chấp với ta. Cho nên nếu ai mà sống với tinh thần vô ngã theo Đức Phật thì người đó sẽ có niết bàn là như thế này. Còn sống thật chứ không phải đợi sau khi chết trên thân còn. Đức Phật trong suốt 49 năm chứng giáo của Ngài luôn luôn an trú ở trong cái niết bàn an lạc, từ cái niết bàn an lạc vô ngã của Ngài mà thể hiện lợi ích cho tất cả mọi người từ thời của Ngài cho đến ngày nay. Chúng ta cũng còn đang kiếm được cái công đức đó. Tôi mong tăng lên lượng từ ở thiền viện và chúng ta cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ và phát huy cái tinh thần của Ngài lên cao để phục vụ cho xã hội, cho nhân loại được nhiều hơn nữa. Là như thế thì chúng ta xứng đáng là người đệ tử của Đức Phật, là người kế thừa được cái tinh thần của Đức Phật ở trên thế gian và luôn làm được cho tất cả. Một lần nữa cầu mong chư tăng và Phật tử của thiền viện chúng ta luôn sống đúng với cái tinh thần của Đức Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hòa thượng của chư tôn đức trung ương giáo giả Việt Nam, tôn đức này cũng có nguyện khắc ghi và đi theo lời hòa thượng dạy để tu học và phụng sự chúng sanh, phụng sự đạo pháp để bảo đảm bảo vệ ấn đức tam bảo trong bông mù. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa vị chủ có đôi lời cảm tạ được chư tôn đức.
Hòa thượng tùy từ ban cho chúng con những lời giáo huấn, toàn thể cái tăng ni và phật tử của thiền viện Mường Thạnh chúng con xin y giáo hùng hành và cố gắng thực hiện các lời dạy của hòa thượng để chánh pháp mỗi ngày mỗi đêm thành hơn, và chúng con cố gắng nỗ lực tu tập và hành truyền giáo pháp đến các vùng sâu vùng xa để cho mọi phật tử ở vùng sâu vùng xa được thấm nhuần chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chư Phật về nơi đây.